Cái duyên. Mỗi khi đọc phải một cuốn sách nhạt, tôi lại nhớ đến một anh bạn. Anh muốn nói một câu thì phải mở đầu từ buổi sáng, rồi mới có thể kết thúc được câu nói ấy vào buổi trưa. Từng từ, rời rạc, rù rì, ậm ừ. Anh cũng tủm tỉm, hiểu hết những dĩ dòm sinh động của bạn bè ngồi bên. Nhưng bảo anh cũng phải dĩ dòm sinh động như thế thì anh chịu, không làm được. Nhạt. Một con người như thế mà cũng viết văn đấy. Văn rườm rà, lùng nhùng như mạng nhện. Chậm rê rê như tập dưỡng sinh. Đi vào trong cái văn ấy của anh thì cứ gọi là u tối, ngột ngạt, như căn phòng bí khí, chỉ muốn thoát ra cho nhanh. Trời sinh anh ra nhà văn. Anh nhà văn không có quyền tra tấn người đọc. Một khi anh tra tấn người ta, tức là anh có lỗi. Anh không thực hiện đúng thiên chức nhà văn. Tra tấn người đọc bằng cái sự nhạt, bằng cái sự vụng về, bằng cái sự thiếu duyên dáng. Chỉ bằng ấy thứ là đủ cho người ta phải buông cuốn sách giữa chừng. Người không có thói bỏ nửa chừng thì cố bấm bụng đọc cho hết. Đọc xong thì rã rời, chán ngán, chỉ muốn chết. Ta đang nói về những cuốn sách nhạt nhẽo. Trong biển sách còn có những cuốn mà tác giả chủ ý gây cảm giác chán chường, rã rời, ngột ngạt, đọc xong cũng chỉ muốn chết. Nhưng tay nghề của những cuốn ấy lại không chê được. Tâm trạng mà nó gây ra cho người đọc chính là nằm trong một chủ kiến mang tính triết học, mỹ học. Đấy là chuyện khác. Thậm chí có tác giả còn chủ ý nhạt hóa, làm tối giản yếu tố cốt truyện để mở đường cho việc gây ấn tượng về tâm lý hoặc để tạo ngôn ngữ lên ngôi. Còn những cuốn sách nhạt nhẽo ta đang nói có khi là do non yếu tay nghề. Câu chuyện không hay, ý tưởng hời hợt, lối kể không có duyên, ngôn ngữ nghèo nàn. Nhưng cũng có những cuốn sách không hề non kém mà vẫn tra tấn người đọc. Nó vẫn thiếu, thiếu một cái duyên. Như con người với nhau thì vẫn có người đẹp mà vô duyên. Có thể nói đấy là một người đẹp. Đẹp thì có đẹp, nhưng không gây hào hứng tiếp xúc. Làm nghệ thuật không được quyền nhạt. Trong nghệ thuật có thể được tha thứ nhiều tội lỗi tày trời, nhưng tội nhạt thì không. Tội nhạt phải bị đưa ra tòa tư tưởng, tòa văn hóa, tòa nghệ thuật, tòa lương tâm, phải 10 lần đày xuống địa ngục. Bởi cái nhạt của anh tra tấn tâm trí biết bao người, chỉ có một cách làm anh trắng án: bỏ viết. Nhưng lịch sử văn chương ít khi ghi nhận có người bỏ viết vì bị kết án nhạt. Chính vì thế, đã đang và sẽ mãi còn nguy cơ một lượng lớn người đọc bị tra tấn. Nói cho công bằng, ngay một người viết hay thì cũng phải có cuốn nọ cuốn kia. Ngay một người viết chịu khó thay đổi thì cuốn sau cũng không hẳn đã mang đến được một cái mới. Một khi anh không thể mang đến cái mới như trước thì cuốn sau phải hấp dẫn, ít nhất là thế. Có những tác giả đáng chú ý nhưng chỉ cần đọc của họ một cuốn. Những cuốn sau không phải là không đáng đọc, nhưng giọng điệu vẫn thế, cách tư duy vẫn thế. 10 cuốn như một. Họ không chịu thay đổi và không có khả năng đổi giọng. Họ không tìm tòi về hình thức, không tìm tòi cả về nội dung. Làm cho một cuốn sách hấp dẫn là điều người viết nào cũng muốn. Ta đang nói sự hấp dẫn của văn chương không phải cái hấp dẫn kiểu câu khách. Tư tưởng là quan trọng, nhưng không hấp dẫn thì đọc được mấy chục trang, người ta bỏ sách, tư tưởng ấy không đến được với người đọc. Có tư tưởng như người ta đã có hàng. Muốn chuyên chở hàng đến với người đọc thì cần phải có một con tàu. Con tàu ấy là hình thức nghệ thuật, con tàu ấy là sự hấp dẫn. Nếu không có tàu, hàng của anh chỉ có thể bỏ đấy cho mưa nắng dãi dầu, cho mốc thách, han rỉ mà thôi. Một truyện ngắn đọc vài ba trang mà không thấy gì, có thể bỏ. Một tiểu thuyết đọc vài ba chục trang mà không thấy gì, có quyền bỏ. Phía người viết thì vào sách là nên vào cao trào ngay, rồi sau đó hẵng đưa đẩy, dẫn dài. Đừng có mở đầu dài dòng, lê thê theo kiểu con tằm nhà tơ. Tất nhiên là cũng có ngoại lệ một khi người viết có chủ ý. Một cuốn sách hấp dẫn có thể nhờ cốt truyện. Anh có một câu chuyện hay, anh kể cho sinh động và linh hoạt, anh đã có thể được chú ý. Một cuốn sách hấp dẫn cũng có thể nhờ ngôn ngữ. Anh có thể không cần đầu tư vào cốt truyện. Tác phẩm của anh thuộc loại không có cốt truyện, chuyện mỏng, hầu như không kể lại được. Nhưng nó bù lại bằng văn, ngôn ngữ giàu có, mới mẻ, linh hoạt, sinh động, độc đáo. Bù lại, anh có một cấu trúc lạ khiến người đọc phải suýt xoa chiêm ngưỡng. Có những tác giả chỉ mạnh về cốt truyện. Anh hiểu biết về cuộc sống của thủy thủ nơi trùng khơi viễn xứ, anh kể. Anh hiểu về cuộc sống ở một ngôi chùa, anh viết. Ngôn ngữ của anh chỉ vừa đủ kể, nhưng bản thân câu chuyện thì hấp dẫn được người ta. Tôi thầm mong những tác giả như thế khi viết sang cuốn khác thì hãy chuyển cái gánh từ vai này sang vai kia. Họ mạnh về đề tài, về cốt truyện thì hãy chuyển sang thử nghiệm lối viết không cốt truyện. Bắt buộc họ phải đầu tư vào văn để tự thử thách, để tự làm mới mình. Có những tác giả lại không thích cốt truyện. Truyện của họ nội dung rất mỏng. Những người này khi muốn tự làm mới, khi muốn tạo sự hấp dẫn cho người đọc thì cũng phải chuyển vai. Họ phải tạm bỏ lối viết không cốt truyện lâu nay mà thử sức mình trong cốt truyện. Tôi thường gợi ý những người này. Hãy thử sức trong một cốt truyện mang tính hình sự, một vụ án chẳng hạn. Tất nhiên, đã là nhà văn, họ sẽ biết cách viết truyện vụ án, khác với các cây bút hình sự chỉ biết kể lại về vụ việc. Họ sẽ viết theo kiểu của văn chương. Nói thì vậy, nhưng không phải ai cũng tự làm cho mình hấp dẫn được. Không phải ai cũng có thể hút người đọc vào, khiến người đọc khó buông sách ra được. Thế thì khi ấy, họ phải làm như anh bạn nhạt nhẽo kia. Giữa đám đông bạn bè, anh chọn cách ngồi im lặng. Cam đoan, tôi đã viết thật. Hầu như cam đoan kiểu ấy là phản ứng tức thời của rất nhiều nhà văn. Chê ư? Cái đoạn chiến tranh ông có vẻ thiếu vốn sống. Chê ư? Viết chỗ ấy chứng tỏ anh không hiểu. Anh không hiểu lắm về nông thôn. Chê ư? Chị viết về những chuyến đi biển dường như khó tin nhỉ? Thì nhà văn vội vàng thanh minh. Chuyện có thật đấy. Chuyện của chính gia đình tôi. Tôi từng là lính. Đó là chuyện chính tôi chứng kiến. Cam đoan, tôi đã viết chuyện thật 100%. Nghe thì thông cảm với người viết. Chuyện có thật, viết lại mà còn bị người đọc nghi ngờ. Nhưng ở đây, xin không lạc lối sang việc có những điều thật 100% viết ra vẫn thành chuyện giả. Ngược lại, mọi thứ đều chỉ là hư cấu của nhà văn mà tin được. Nghe lời cam đoan mà có chút gì như ngậm ngùi. Sang thế kỷ 21 rồi, văn học nhân loại đã phát minh và trải nghiệm bao nhiêu phương pháp rồi. Ta vẫn là bò sát hiện thực vậy ư? Một bộ phim chỉ cần tạo ra được những chi tiết chân thực đã là sáng giá lắm. Được xem như một bước tiến. Các ngành nghệ thuật khác cũng vậy. Văn học cũng vậy. Nhà văn giấu giếm khả năng hư cấu ít ỏi của mình như thể đó là điều đáng hổ thẹn. Mãi rồi thành quen, nhà văn và độc giả truyền lẫn cho nhau cách quan niệm. Tự thân đời sống đã là sáng tạo. Chỉ cần ghi chép cho chân thực là thành nghệ thuật. Nhà văn có hư cấu cũng chẳng lại nổi với đời sống. Cái sơ lược, giả tạo tràn ngập khiến chân thực trở thành tiêu chuẩn có giá, thành khuôn vàng, thước ngọc ở mọi nơi. Đôi ba nhà văn đạt tới sự chân thực trở thành những gương mặt tiêu biểu, là tấm gương để soi chung trong giới, là cái tên để viện dẫn trong họp hành, hội thảo. Như vậy cũng thỏa đáng. Chân thực cũng là một phẩm chất quan trọng của tài năng, chứ không phải chỉ cần tận mắt thấy là có thể viết được một tác phẩm hiện thực. hiện thực cũng là một phương pháp phải được trân trọng, miễn là nó mang đến mỹ cảm, nhận thức và kích thích tư duy. Có điều, văn học còn biết bao nhiêu phương pháp cũng đáng được trân trọng, đáng được sử dụng, đáng được thưởng thức. Thế thì tại sao nhà văn mãi cuộn quanh với phương pháp duy nhất đúng? Tất nhiên, chọn phương pháp nào là còn tùy theo quan niệm thẩm mỹ, theo tạng từng người. Nhưng nếu cảm hoàn toàn với cách lý giải này, thì hóa ra ở ta có nhiều nhà văn chung một tạng đến thế. Nhiều người khoác đồng phục thẩm mỹ đến thế ư? Thử tưởng tượng, một ngày nào đó hay chính ngày hôm nay, một nền văn học tất cả chung một phương pháp như người Việt đi chiếc xe máy giống nhau trên đường thì cùng một màu xe, một design. Nhà văn khi đã có tên rồi thì rất sợ mất tên vì chuyển sang phong cách khác, sợ bạn đọc mất dấu trên lối mòn không tìm ra mình, bèn cứ lối cũ mà đi. Lối cũ, nhà phê bình văn học nhìn nhận mình cũng dễ dàng, nhất là khi tên mình đã gắn với cái phù hiệu phong cách mà nhà phê bình và người đọc cài cố định trên ngực mình. Lối cũ, không sợ phiêu lưu, không sợ dẫn vào rừng rậm, thú dữ. Lối cũ, quen chân, không cần la bàn, lý luận xác định phương hướng, không cần kiến thức và thông tin về thế giới xung quanh, vân vân. Chẳng dám hàm hồ, chỉ tự hỏi có phải nhà văn đã trở nên giản đơn, lười biếng, ngại phiêu lưu? Những phẩm chất lẽ ra phải không đội trời chung với người làm nghệ thuật. Có phải nhà văn chỉ trung thành với một lối đi đơn điệu thì sẽ làm yên lòng người quản lý văn nghệ? Những người quản lý các hội nghề văn cũng thuộc thế hệ đã ăn sâu, ăn dày, phương pháp duy nhất đúng. Bản lĩnh nghề nghiệp, tính táo bạo nghệ sĩ, sự phiêu lưu, sáng tạo đã dần dần đóng hòm ký ức. Họ ngồi trong các ban chấp hành, nghiễm nhiên làm trung khảo các giải thưởng hàng năm. Tôi đã từng nhiều lần muốn mời thêm vào ban trung khảo Hội Nhà văn Hà Nội một số tác giả có uy tín và chịu được những tìm tòi, hy vọng sẽ tìm được cho giải thưởng những tác phẩm mới mẻ. Nhưng mấy vị kỳ cựu trong ban chấp hành dứt khoát chống, quyết liệt đến mức các vị còn dặn nhau, nếu cuộc họp tới, ông chủ tịch cứ đặt vấn đề về bổ sung ban trung khảo, tất cả các cụ sẽ đứng lên bỏ về. Chuyện chưa hết. Ở một hội khác thì ông Tổng có quyền độc đoán, ông bất chấp ý kiến của các hội đồng chuyên môn, ông tự ý lập ra hội đồng trung khảo. Ông mời ai vào hội? Chỉ nhằm bảo đảm cho tác phẩm ông trao giải là tuyệt đối an toàn. Thông tin đại chúng nhiều khi cũng ngây thơ mà theo ông. Khen cái này thật chê cái nọ già, cũng theo vệt mòn. Thiếu vốn sống, không chân thực, chưa xứng tầm thời đại. Thì thôi, chẳng mang những phương pháp, những hình thức mới lạ, ta về ta tắm cái ao hiện thực của ta. Chủ nghĩa hiện thực cũng 37 đường và lý giải. Sau đây, khi Lev Tolstoy, sinh năm 1828, mất năm 1910, ra đời khá lâu sau chiến tranh, năm 1805 và năm 1812, nhưng đã tái hiện nó thật sinh động. Stephen Carne, sinh năm 1871, mất năm 1900, viết rất sinh động về nội chiến Mỹ ở năm 1861-1865. Nhưng ông cũng sinh sau đẻ muộn, ra đời sau khi nội chiến kết thúc đã được 6 năm. Tất nhiên, ông không hề nhìn thấy chiến tranh. Họ là những nhà văn hiện thực, nhưng chắc rằng họ không dám thề thốt, dễ dàng như nhà văn ta. Tôi đã viết truyện hoàn toàn có thật, xin thề. Cưỡng lại ký ức. Trong những đêm tưởng chưa có chữ viết, nhân loại có một hình thức để lưu giữ ký ức của mình. Kể chuyện. Kể bên bếp lửa lúc đêm khuya. Kể lúc hội họp cộng đồng. Kể vào mùa mưa không đi săn bắn hái lượm trồng trọt. Đến mức hình thành một cái nghề là nghề kể chuyện. Người kể chuyện của một cộng đồng hoặc lang thang qua các cộng đồng, các bộ tộc, các làng xóm. Người kể chuyện nhiều khi được lấy ngay từ người trong cộng đồng mình. Một người hoạt ngôn, giàu tưởng tượng, trí nhớ tốt. Vậy người kể chuyện phải là người có khả năng ghi nhớ. Chữ viết chưa có, sách vở chưa có, người kể chuyện là bộ nhớ, là sách, là kho lưu trữ cho cả cộng đồng. Đấy là lý do người ta đặt ra tiêu chuẩn dễ thuộc, dễ nhớ. Một câu chuyện phải có cốt truyện mạch lạc, rõ ràng, phải có đường dây mà bây giờ gọi là tuyến tính. Phải có nhân vật có cá tính để phân biệt với nhân vật khác, vân vân. Thơ cũng phải là loại thơ có vần, có vẻ, dễ thuộc, dễ nhớ. Chứ đâu mà ghi, sách vở đâu mà lưu, dễ thuộc, dễ nhớ để người sáng tác xuất khẩu thành chương. Người phát hành truyện miệng, truyền tai, cộng đồng thưởng thức có thể kể lại cho nhau hoặc ngâm nga đọc lại. Người cổ đại không đánh giá cao việc biết chữ. Chữ nghĩa quan trọng nhưng chỉ để ghi lại những hợp đồng, những giao ước, những biên nhận, những hóa đơn. Tư tưởng và tác phẩm văn chương là những thứ cao siêu, không thể tầm thường hóa bằng cách ghi thành văn bản mà buộc phải nhớ. Phải nhớ, hầu như các bậc giáo chủ đều không biết chữ, đồn rằng như thế. Đức Phật, Giê-xu, nhà tiên tri Mohammad, vân vân, đều không viết sách. Các ngài ứng khẩu giảng thuyết hoặc xuất khẩu thành thuyết, rồi tư tưởng của các ngài được đồ đệ ghi lại. Ghi lại là chuyện về sau, còn ngay cùng thời thì hầu như phải nhớ và truyền khẩu. Đấy là lý do vì sao hầu như các bản kinh tôn giáo đều ở dạng thơ. Kinh Thánh của Thiên Chúa giáo, Kinh Koran của Hồi giáo, những câu kinh cầu kệ của Phật giáo. Những tư tưởng, những giáo huấn đã được làm cho có vần, có điệu để tín đồ, con dân dễ thuộc. Các bản kinh khiến người ta khâm phục về tính tư tưởng lớn lao, uyên bác và nhân ái. Đồng thời, người ta cũng chiêm ngưỡng những vẻ đẹp tuyệt vời trong cái vỏ ngôn ngữ giản dị đại chúng. Thoáng nhìn, đó chỉ là những câu kinh, câu kệ đơn sơ. Đơn sơ, đấy là đặc điểm của ca dao dân ca. Đơn sơ, đơn giản, hồn nhiên, lôm côm, ngây thơ và có khi thiếu lyric. Ca dao dân ca rất nhiều khi có tính đồng dao. Những vần, vè, kiểu xuôi, nói lái, hồn nhiên của trẻ thơ. Thơ ca là buổi bình minh của loài người, là thời thơ ấu của nhân loại. Nó còn giữ nguyên bản tính ấy cho đến tận bây giờ và mãi mãi về sau. Đừng có cố sức tìm hiểu ý nghĩa của những câu như thế này làm gì. Bắc kim thang, cả lang bí rợ. Cột qua kèo là kèo qua cột. Chú bán dầu qua cầu mà té. Chú bán ếch ở lại làm chi. Con le le đánh trống thổi kèn. Con bìm bịp thổi tò tí te tò te. Có khi cả bài dân ca chỉ có vài câu có nghĩa, còn thì chen đệm rất dài. Là những câu ố tang tình tang, những a hội a, hừ hội hừ, là hừ hội hừ, vân vân. Vẫn chỉ là những cố gắng để ghi nhớ, để lưu giữ ký ức. Trong nỗ lực ấy, người ta có xu hướng thầm phục những người có trí nhớ tốt. Một thần đồng mới 10 tuổi, không cần giấy bút, mà đã làm phép tính nhầm với 7 chữ số chẳng hạn. Người thời nay trầm trồ, tấm tắc, mà người thời xưa coi thường chữ viết, chắc chắn cũng phải tôn chú bé này là bậc thiên tài. Nhưng trong khi thần phục những gì thuộc về trí nhớ, hình như người ta quên mất rằng thời đại công nghệ thông tin này, những người có trí nhớ khác thường như vậy cũng chỉ là một cái máy tính biết đi. Chỉ cần một cái máy tính nho nhỏ trong tay thì hầu như ai cũng làm được những phép tính còn phức tạp hơn chú bé ấy đã làm. Người ta cần là cần những người có khả năng sáng tạo, phát minh, sáng chế. Và thực tế là rất nhiều nhà phát minh không giỏi làm tính nhầm. Họ có máy tính để làm việc ấy. Văn chương cũng đã mang đặc điểm thời đại. Tôi từng dẫn Milan Kundera, Khi ông nói đại ý, thời đại mới có xu hướng sục tìm trong văn chương để lôi ra những thứ có thể chuyển thành phim. Và ông cho rằng nhà văn phải viết làm sao để người ta không thể biến chuyện của anh thành phim được. Có lẽ cũng như vậy là việc nhà văn phải viết làm sao để cho người ta không thể kể lại tác phẩm của anh được. Nó chỉ có thể là văn, nó chỉ hay ở văn, nó chỉ hay ở trên giấy trắng mực đen hoặc ở chỗ văn bản trong thiết bị đọc sách. Ra khỏi văn bản sách, nó mất cái hình hài của truyện. Nó rời rạc, nó mất tính tổng thể, nó vớ vẩn, nó mất tính quyến rũ của ngôn ngữ, ngôn từ. Tiểu thuyết khi ấy không chỉ là một đường dây dẫn xuyên suốt, không chỉ quy các nhân vật về một đường dây hoặc vài ba đường dây, nó có thể rắc rối, hỗn độn, xô bồ như thế giới muôn đời này. Nó có thể phức tạp như biết bao hệ tư tưởng trên cõi đời này. Nó có thể ngổn ngang, chưa có kết cục như biết bao số phận trên thế gian này. Nhưng tiểu thuyết ấy hấp dẫn trên từng trang, hấp dẫn ở văn, hấp dẫn ở chi tiết ấn tượng, hấp dẫn ở cách dẫn dắt và lôi kéo người đọc đi theo nó. Đọc xong, người ta có thể quên câu chuyện, người ta có thể không nhớ và không thể nhớ. Khi đang ăn một món ngon, hương vị cuốn ta đi, thế là đủ. Một tháng sau có thể ta không còn nhớ ngày này tháng trước ta ăn gì. Khi còn ít tuổi, ta đọc sách rồi nhớ và kể lại vanh vách. Khi đã trưởng thành, ta cần sống với khoảnh khắc đọc cuốn sách, thấy nó hay ở khoảnh khắc ấy, xúc động và thấm thía trong khoảnh khắc ấy, rồi sau đó gấp sách lại, ta có thể không kể lại được nữa. Tiểu thuyết thời nay, những cuốn hay là hay theo cách như vậy. Rồi cả thơ, muôn đời này và muôn đời sau, người ta vẫn còn đề cao sự lưu giữ ký ức. Vì thế, người ta vẫn cười những thứ thơ không vần. Nhưng thơ cũng đã cưỡng lại ký ức, cưỡng lại những nỗ lực ghi nhớ của nó. Thơ hay không chỉ là để đọc ra miệng, không chỉ là để đọc trước đám đông, đọc trên quảng trường. Thơ hay còn là thứ nghiền ngẫm trong khoái cảm lặng lẽ, trong âm thầm, tâm trí. Người viết và người đọc cũng không nên hiểu nhầm rằng thơ ấy chỉ là một thứ văn xuôi, xuống dòng, không vần, không điệu. Những bài thơ hay, dù không vần thì vẫn có nhạc điệu trong ấy, cả tư tưởng và cảm xúc trong ấy. Những nỗ lực cưỡng lại ký ức ở ta vẫn chập chững vì người viết và người đọc vẫn còn thiếu một cái nền kiến thức văn chương cơ bản. Đúng vậy, văn chương còn là kiến thức. Một ví dụ như, một nhà thơ nỗ lực theo đuổi việc chống lại ký ức, nhà thơ ấy đã làm ra một thứ thơ không vần gây được chú ý. Nhưng cũng chính ông khi phát biểu về văn xuôi thì lại đòi văn xuôi thời nay vẫn phải có nhân vật khiến cho người ta nhớ. Nhớ, cái gọi là trí nhớ, là ký ức ấy, nó bám theo nhân loại, ngay cả khi có thể nhân loại không còn cần đến nó. Các loại máy tính lưu trữ vô vàn dữ liệu đã thay cho hàng triệu bộ óc con người. Một cái đầu người không thể lưu giữ nổi hàng triệu bài thơ, bài kinh, bài kệ, không lưu giữ nổi hàng triệu cuốn tiểu thuyết đã có nhiều phương tiện lưu giữ giúp ta. Thế thì hóa ra, trí nhớ vẫn là thứ thuộc về bản tính, bẩm sinh, ban sơ, ám ảnh nhân loại, ngàn vạn đời. Không hề quá lời, ngay chính thời này. Thời này thôi, một kỹ sư máy tính vẫn có thể thích sử dụng lối nói vần vèo theo kiểu kinh kệ đồng dao. Ngất trên cành quất, ngon lành cành đào, nhỏ như con thỏ trên đồng cỏ, vân vân.